Tự tại giữa vô thường. Tác giả Pema Chodron. Biên soạn và hiệu đính Emily Hill Bunsell. Người dịch Lê Bích Hồng. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Cầu mong cho tất cả chúng ta được tận hưởng hạnh phúc và suối nguồn của hạnh phúc. Cầu mong cho tất cả chúng ta đều được giải thoát khỏi đau khổ và gốc rễ của đau khổ. Cầu mong cho tất cả chúng ta đều được an lạc và vơi đi những ưu phiền. Cầu mong cho tất cả chúng ta đều được thanh thản, thoát khỏi tham sân si. Lời tựa. Cuốn sách này bao gồm 108 bài học thực tế được tập hợp từ những tác phẩm của Pema Chodron. Đây là những bài học hướng cuộc sống con người theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa Mahayana nghĩa là cỗ xe lớn đưa chúng ta dần ra khỏi thế giới ngột ngạt của định kiến cá nhân để đến với thế giới rộng lớn của tình người. Những bài học chọn lọc này cho chúng ta một cái nhìn tổng quan của Phật giáo Đại Thừa, một nguồn phúc lạc mà thực hành thiền định sẽ mang lại và những gợi mở bổ ích để ứng dụng cảnh quan và pháp thiền này trong cuộc sống thường ngày. Pema học từ nhiều vị thầy cũng như từ nhiều giáo pháp. Bà có phong cách riêng, nhưng không một điều nào bà dạy là riêng tư cả. Bà chịu ảnh hưởng nhiều từ Chogyam Trungpa Rinpoche, vị thầy lớn của bà. Trungpa Rinpoche là một trong những đạo sư Tây Tạng đầu tiên sử dụng tiếng Anh để giảng dạy Phật giáo cho người phương Tây, kết hợp trí tuệ của hai dòng truyền thừa Kagyu và Nyingma của Phật giáo Tây Tạng với minh triết Sambala. Sambala là một xã hội minh triết huyền thoại được khai sáng trên nền tảng nhận thức tính bản thiện, thực hành thiền định, nuôi dưỡng tâm bồ đề và đánh thức lòng từ bi. Chuyện kể rằng vị vua đầu tiên của Sambala đã học và thực hành lời Phật dạy rồi truyền lại cho thần dân. Rinpoche gọi truyền thống thiền này là con đường thiêng liêng của người dũng sĩ, nhấn mạnh tiềm năng giác ngộ vốn có trong tính bản thiện của con người và thế giới quanh ta. Thực hành thiền định chính là con đường khám phá tính bản thiện và nuôi dưỡng tâm bồ đề. Với nhận thức này, ngay cả tình huống trần tục nhất cũng trở thành phương tiện dẫn chúng ta đến giác ngộ. Bắt nguồn từ những nguyên lý phổ biến và thực tiễn hàng ngày, những bài học này đã trường tồn với thời gian ít nhất là đã hơn 25 thế kỷ. Những bài học này không mang tính giáo điều. người học được hướng dẫn liên tục thực hành và tự mình trải nghiệm chân lý. Chính vì vậy, những bài học này rất dễ ứng dụng, có thể diễn đạt bằng bất cứ ngôn ngữ nào và đưa vào bất cứ nền văn hóa nào. Pema Chodron đã tiếp nối truyền thống Sambala của Trungpa Rinpoche bằng cách mang những nguyên tắc cổ xưa của Phật giáo kết hợp với truyền thống dấn thân của Sambala vào thế giới tinh thần và nền văn hóa hiện đại. Về bản chất, những bài học này dạy chúng ta phương pháp nhận ra gia tài vốn có của mình và chia sẻ với người khác bằng cách thực hành thiền định. Cái kho báu bên trong mỗi người này được gọi là tâm bồ đề. Nó như một viên ngọc bị vùi sâu trong đất, chỉ được đào lên khi điều kiện chín mùi mà thôi. Tâm bồ đề thường được thể hiện ở hai dạng, tuyệt đối và tương đối. Tâm bồ đề tuyệt đối là trạng thái tự nhiên của chúng ta, được xem như tính bản thiện, nối kết chúng ta với mọi thực thể sống trên hành tinh này. Có nhiều cách gọi tên tâm bồ đề, có thể là thực tính, chân lý, bản tính, chốn bình yên, tâm thuần thục, hoặc đơn giản là bất cứ điều gì. Tâm bồ đề tuyệt đối kết hợp những tố chất của lòng từ bi, của chân tâm rộng mở không điều kiện và trí thông minh sắc sảo. Nó không bị kìm hãm bởi những khái niệm, quan điểm hay nhận thức nhị nguyên phân biệt ta với người. Mặc dù tâm bồ đề tuyệt đối là trạng thái tự nhiên, nhưng chúng ta vẫn cứ bị vướng mắc bởi sự mở rộng không điều kiện của nó. Tâm ta cảm thấy quá mong manh dễ dở đến mức chúng ta phải xây tường thành để bảo vệ. Phải quyết tâm lắm mới có thể thấy và nhẹ nhàng tiếp cận để phá vỡ được những bức tường thành này. Pema cho rằng chúng ta không cần phải phá đổ bức tường trong một lần với chiếc búa tạ. Học cách thanh thản với một tấm lòng rộng mở trong tính bản thiện là một quá trình lâu dài. Những bài học sau đây cho chúng ta những kỹ năng nhẹ nhàng và rõ ràng để bước vào hành trình này. Tâm bồ đề tương đối là lòng dũng cảm và bi mẫn thúc đẩy ta khám phá trái tim dịu dàng của mình để cảm nhận và dần dần rộng mở nó. Điều quan trọng nhất trong việc nuôi dưỡng tâm bồ đề tương đối là trải lòng ra, sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau. Dần dần, chúng ta sẽ nhận chân được những phẩm chất vô lượng của tình yêu thương, tâm từ, tâm bi, niềm an vui, tâm hỷ và tâm bình thản, tâm xả, rồi rộng mở và hướng những phẩm chất ấy đến mọi người. Rèn luyện bốn tâm vô lượng đòi hỏi phải có lòng dũng cảm và thiện chí. Có nhiều cách thực hành giúp ta mở lòng với chính mình và với người khác. Cách cơ bản nhất là ngồi thiền. Ngồi thiền giúp ta trở nên gần gũi hơn với bản chất bao la và vô trụ của mình. Một cách thực hành chính yếu khác là luyện tâm, lo ron theo tiếng Tây Tạng, là phương pháp được truyền thừa từ đạo sư Phật giáo Atisa Dipankara ở thế kỷ thứ 11. Luyện tâm có hai yếu tố. Thứ nhất là hành tập cho nhận, tiếng Tây Tạng là tonglen, tức là tập cách nhận về những khổ đau và cho đi an lạc. Thứ hai là tập sử dụng những câu nói xúc tích để thay đổi những thái độ đã thành thói quen. Các phương pháp này giúp chúng ta biến những điều tưởng chừng như những chướng ngại vật lớn nhất như sân hận, oán thù, sợ hãi, đố kỵ thành nguồn năng lượng cho giác ngộ. Trong cuốn sách này, Pema hướng dẫn cách hành thiền, cách cho nhận, cách sử dụng niệm ngôn và cách luyện tập bốn tâm vô lượng để khơi nguồn tâm bồ đề. Tập ngồi thiền đều đặn mỗi ngày sẽ giúp chúng ta gần gũi với chân tâm rộng mở. Chúng ta sẽ sống vững chãi và mạnh mẽ hơn với bản chất tự nhiên của tâm hồn mình. Với thiền, chúng ta sẽ thấy tâm hồn luôn rộng mở trong cuộc sống hàng ngày, cho dù đang ở trong bất kỳ tình cảnh khó khăn nào. Trong khi đó, thực hành, cho nhận và sử dụng niệm ngôn giúp ta tập đối diện với những thứ trước đây ta thường né tránh, và để mở lòng với người khác, ta thực hành phát triển bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả. Ngoài ra, chúng ta có thể dấn thân vào hành động, tiếng Sanskrit gọi là paramita, để thoát khỏi xu hướng tự ngăn cản mình hưởng niềm vui giác ngộ. Pema gọi các hành động này là sáu cách sống đời bi mẫn, bao gồm rộng lượng, kiên nhẫn, kỷ luật, nỗ lực, thiền định và trí tuệ. Nền tảng để trau dồi sáu đức tính này là luyện tập tâm từ, tức là lòng thương yêu vô điều kiện với chính mình, thường gọi là bắt đầu từ bạn đang đứng. Theo thuật ngữ Phật học, con đường này được gọi là Bồ Tát hạnh. Nói đơn giản là Bồ Tát là người hành động với tâm giác ngộ. Còn theo giáo pháp Sambala thì đó là con đường của người dũng sĩ. Và để hòa quyện hai luồng tư tưởng này, Pema sử dụng thuật ngữ Bồ Tát dấn thân, ngụ ý một luồng năng lượng tươi mới hướng thiện sẽ khiến ta sẵn sàng vì người khác mà chịu đương đầu với bất kỳ khổ đau nào. Hành động này nhằm vượt qua thói quen tự lừa dối, tự bảo hộ và các thói quen khác mà ta thường thể hiện để giam mình trong ngục tù của khái niệm, bằng cách phá vỡ những tường thành của bản ngã một cách nhẹ nhàng và chính xác. Chúng ta sẽ trực tiếp trải nghiệm tâm bồ đề. Điều mà những người đi trên con đường này cùng chia sẻ là dòng tâm thức an vui trong vô thường. Đau khổ bắt nguồn từ việc chúng ta mãi chống lại một sự thật chắc chắn là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đời sống thật ra chỉ là vô thường mà thôi. Những lời giảng pháp giúp ta tập sống tự tại giữa vô thường. Cái mà chúng ta gọi là vô thường thật ra là đặc tính mở của từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Khi chúng ta sẵn sàng đón nhận đặc tính mở này, cũng như cách mà các đặc tính này luôn sẵn sàng đón nhận ta, đó là lúc mà ta nhận ra rằng khả năng yêu thương và sự quan tâm mà ta có thể dành cho mọi người là vô bờ bến. Đối với những người đã từng học thiền thì những bài học trong cuốn sách này có thể được dùng như những lời nhắc nhớ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, những điểm chính yếu trên con đường đang đi. Còn đối với những người chưa thực hành thiền bao giờ, thì cuốn sách này có thể cung cấp những thông tin, chứ không thể sử dụng thay thế cho phần hướng dẫn thiền tập trực tiếp. Xin gửi lời cảm ơn đến Tenzin Otto, Tessa Pebus, Julia Sabgirben, John and David Sell, những người ghi chép và biên soạn lời dạy của Pema, toàn bộ nhân viên của Sambada Publication, đặc biệt là Eden Steinbeck, đã khuyến khích và hỗ trợ cho việc biên tập cuốn sách này. Chúng tôi rất biết ơn Pema đã thể hiện con đường Bồ Tát dấn thân để có thể chuyển tải thông điệp đến mọi người một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Tất cả 108 bài học này được trích ra từ những lời dạy chi tiết hơn trong một cuốn sách trước đây của Pema. Khi biên soạn lại, tôi đã hình dung ra một chuỗi hạt thủy tinh với 108 hạt để bạn có thể tùy duyên quán chiếu. Hy vọng chúng sẽ đem lại những lợi ích vô tận cho bạn. Emily Hilburn Sell. 1. Tình thương yêu bất diệt. Sự giác ngộ thường được mô tả như một cuộc hành trình lên đỉnh một ngọn núi. Chúng ta để lại sau lưng những lưu luyến trần thế để nỗ lực chinh phục đỉnh cao. Một khi đã lên đến đỉnh, chúng ta đã vượt qua mọi khổ đau. Vấn đề duy nhất của phép ẩn dụ này là chúng ta bỏ lại những người khác ở phía sau. Nỗi đau khổ của họ vẫn tiếp tục, và sự trốn chạy của chúng ta không hề làm nỗi đau của họ thuyên giảm. Trên hành trình của một vị Bồ Tát dấn thân, đường đi hướng xuống chứ không phải hướng lên, như thể là đỉnh ngọn núi chạm mặt đất thay vì chạm bầu trời. Thay vì vượt qua đau khổ của muôn loài, chúng ta hướng đến những rắc rối của cuộc sống, bất chấp chúng ta có thể giúp được gì hay không. Chúng ta ngộ ra chân lý, sự khôn lường của thế gian và không cố gắng đẩy nó ra xa. Nếu phải mất thật nhiều năm tháng, có khi cả cuộc đời để ngộ ra điều này, chúng ta hãy để nó diễn ra tự nhiên. Trên đường đi của mình, không cần áp lực nào, chúng ta cứ thong dong bước. Cùng với hàng triệu bước đi của những người đồng hành, tất cả sẽ được giác ngộ từ nỗi sợ hãi. Cuối cùng, chúng ta cũng tìm thấy nguồn nước chữa bệnh từ tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm của chúng ta đã từng bị tổn thương và đã được khai sáng. Ngay giữa vạn vật, chúng ta nhận thấy tình thương yêu bất diệt. Tình thương yêu này là tâm Bồ Đề, thật nhẹ nhàng và ấm áp, trong sáng và sắc bén, cởi mở và bao dung. Tâm Bồ Đề được khai mở là tính thiện căn bản của muôn loài. 2. Khả năng chữa trị của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề, Bodhicitta, có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit, có nghĩa là tâm giác ngộ. Cũng giống như bơ tiềm ẩn trong sữa và dầu tiềm ẩn trong hạt mè. Chốn bình yên của tâm Bồ Đề luôn tiềm ẩn trong bạn và tôi. Có thể xem tâm Bồ Đề như khả năng yêu thương của mỗi chúng ta. Dù cho chúng ta có xấu xa, ích kỷ, tham lam như thế nào chăng nữa, tâm Bồ Đề vẫn không thể mất đi, vẫn tồn tại trong cuộc sống này, vẹn nguyên, không sức mẻ. Người ta cho rằng nhiều khó khăn chỉ có tâm Bồ Đề mới giải quyết được. Khi con người chẳng thấy chút sức sống nào, khi con người sẵn sàng buông xuôi, khả năng chữa trị sẽ được nhận ra ngay trong nỗi thống khổ mà họ đang gánh chịu. Ở một khía cạnh nào đó, thì tâm Bồ Đề được xem là tâm bi, tức là khả năng cảm nhận nỗi đau mà chúng ta chia sẻ với người khác. Do không nhận ra sự tồn tại của tâm Bồ Đề, chúng ta luôn tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau, vì chúng ta sợ nỗi đau. Chính vì sợ bị tổn thương, chúng ta đã tự tạo ra những bức tường thành bảo vệ bằng những chiến lược, quan điểm, định kiến và xúc cảm. Cũng giống như đá quý bị vùi trong đất hàng triệu năm, nhưng không bị phai màu hay hư hỏng. Tâm Bồ Đề cũng vẫn vẹn nguyên khi chúng ta dùng mọi cách để bảo vệ mình khỏi nó. Viên đá quý có thể được đem ra ánh sáng bất cứ lúc nào và vẫn lấp lánh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tâm Bồ Đề chỉ xuất hiện khi chúng ta không còn tìm cách đào thoát khỏi nhận thức về sự sinh tồn mong manh. Tâm Bồ Đề sẽ thức tỉnh khi chúng ta biết chia sẻ những đau khổ của người khác. Chúng ta có thể luyện tập tâm Bồ Đề để trái tim mình rộng mở, để cảm nhận nỗi đau của cuộc đời, để nỗi đau đó thấm đẫm và chuyển thành tâm bi.
3. Thích nghi với vô thường.
Những người tập luyện toàn tâm toàn ý trong việc khai mở tâm Bồ Đề được gọi là Bồ Tát hay người dấn thân. Ở đây, dấn thân không phải để chế ngự, mà là dấn thân ôn hòa, để lắng nghe tiếng kêu than của cuộc đời.